thứ ngày để đón ngài.
Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về tình thương đối với người quá cố. Chắc quý thiện nam tín nữ đã biết nỗi khổ của thế gian là sanh, già, đau, chết, thương nhau mà phải xa nhau là khổ, ghét nhau mà phải gần nhau là khổ, cầu điều gì không được là khổ, chấp thủ thân ngũ uẩn là khổ. Khi chúng ta sống gần nhau với những người thân nhân của chúng ta, tình thương của chúng ta đối với thân nhân của ta hết sức là trọn vẹn. Đối với cha mẹ, chúng ta hết lòng báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất, y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc chữa bệnh. Về tinh thần, chúng ta tìm cách cho cha mẹ được đi chùa, hiểu đạo, được làm phước để sống được an vui trong đời. Còn vợ chồng là người bạn lâu dài nhất trong đời, cho nên có lẽ tình thương thân mật nhất, hiểu biết nhau dễ dàng nhất, đó là vợ chồng. Nên khi sống với nhau hết sức là trọn vẹn, ít có người khiếm khuyết. Đối với con cái thì cha mẹ thương con như giọt máu của mình, cho nên luôn luôn hướng dẫn con cái, thương yêu con cái, khuyến khích con cái làm điều lành, bỏ điều ác, khuyến khích con cái học hành và khuyến khích con cái tiến tu đạo nghiệp. Nên khi mà xa cách, bởi vì cuộc đời là vô thường, thường thường chúng ta luôn luôn muốn sống bên nhau, không ai muốn xa cách người thương yêu. Nhưng vì cuộc đời là vô thường, bởi vì vạn pháp trên thế gian này không có vật gì có thể trường tồn vĩnh cửu được, thân cũng như tâm luôn luôn thay đổi. Bởi vậy cho nên sẽ có sự già, bệnh, chết. Đức Thế Tôn khuyên chúng ta nên quán tưởng thường thường để tiến lên trên đường đạo, và luôn luôn có sự hy vọng mà sống, mà làm việc, phục vụ cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng: ta đây phải có già, ta đây phải có bệnh, ta đây phải có sự chết, ta đây phải có sự xa cách người thương yêu, ta đây phải có cái nghiệp của ta. Bởi vậy như khi sống với nhau, chúng ta cũng thương nhau một cách trọn vẹn. Và khi có người thân nhân ra đi, hoặc là cha mẹ, hoặc là vợ chồng, hoặc là thân bằng quyến thuộc, hoặc là bè bạn, chúng ta cũng phải thương yêu một cách trọn vẹn đối với người quá cố. Thương một cách nào? Người quá vãng không thể nào như chúng ta ở trên này, cõi đời này được, bởi vì âm dương cách trở. Tuy chúng ta có lòng thương trọn vẹn, nên chúng ta có thể cúng hoa quả, cơm, nước, bánh, trái, áo, quần, giày, dép, xe, cổ, nhà, cửa, v.v. Ở Mỹ, chứ còn ở trong nước ta, khi có người mất là thân nhân thường đi đặt đồ mạ như xe, cổ, nhà, cửa, tớ trai, tớ gái, v.v. Dù biết đó là trúng hay trật thì cũng chẳng biết, nhưng với cái tâm thương người quá cố, cho nên nghĩ rằng người quá cố ở nhà thì bây giờ nên làm cái nhà để đốt. Người quá cố thích mặc áo quần đẹp thì giả những bộ áo quần bóng hoa cho đẹp để đốt. Hoặc là người quá cố khi ở đời cũng thích tiền bạc, cho nên khi quá cố, người quá cố ra đi thời cũng phải cúng tiền bạc giả, vân vân. Đó là một cái lối cũng gọi là tình thương đối với người quá cố, nhưng mà với người Phật tử thì là cách khác. Người Phật tử thương người thân nhân của mình quá vãng hợp với chánh pháp. Trước hết là khi người thân nhân của mình chưa qua đời, tức là chưa tắt thở, thì là người Phật tử hiểu đạo nên đem câu kinh tiếng kệ để đọc cho người thân nhân của mình nghe. Bởi vì lời dạy của Đức Phật là một lời khai thị hết sức có hiệu quả trong sự sống cũng như trong sự chết. Khai thị tức là mở mắt. Đức Phật thường khai thị cho các đệ tử của Ngài. Và trong kinh Quỷ Đạo Hữu Nghe, Đức Phật ra đời để khai thị đạo lý như thật cho tất cả chúng sanh. Chẳng hạn như chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta có thần linh an bài cuộc sống của chúng ta trên thế gian này, chứ không ai khai thị cho mình biết. Chính mình chịu trách nhiệm hoàn toàn và hành động, lời nói, việc làm của chúng ta trong quá khứ. Bởi vậy Đức Thế Tôn khi thành đạo vừa cội cái Bồ Đề rồi, Ngài đến vườn Lộc Giả thuyết thời pháp đầu tiên cho nhóm bạn cùng tu với Ngài trong cái việc tu tập khổ hành 6 năm ở rừng Uruvela. Nhưng Ngài nhận thấy sự tu khổ hành này không lợi ích, làm cho thân thể đau đớn, cho nên chính Ngài đã trau dồi trí tuệ để đạt được sự chánh đẳng chánh giác của Ngài dưới cội cây Bồ Đề. Khi đó Ngài đến thuyết pháp cho nhóm bạn là nhóm Kiều Trần Như trong cái bài pháp đầu tiên. Đó là cái bài pháp khai thị đạo lý như thật cho nhóm bạn của Ngài và cũng là cho chư thiên, cho nhân loại. Đời là khổ, nguyên nhân của khổ là tham lam, là sân hận, si mê, nhưng có thể dập tắt được sự khổ và được an lạc bằng cách thực hành con đường bát chánh đạo, nói tóm là giới đạo đức. Định là sự chánh niệm tỉnh giác, và huệ là trí huệ thấy rõ bản chất của sự sống vô thường, khổ não, vô ngã. Cho nên những vị này được giác ngộ và đắc đạo quả A-la-hán trước mặt Đức Thế Tôn. Và bây giờ cái người sắp ra đi cũng thế, bởi vì chúng ta biết rằng làm sao sống chung mãi mãi được. Đời người chẳng khác chim đồng ngủ, sáng lại chia đường mỗi hướng bay. Có thể chúng ta ở chung với nhau, thương yêu nhau bây giờ, nhưng vì cuộc đời vô thường đành phải xa cách nhau. Xa cách thì làm sao khỏi đau đớn buồn rầu, tiếc nuối, thất vọng. Nhưng là người Phật tử luôn luôn hiểu biết rằng chết chưa phải là hết. Nói về thần thức của người quá cố là thân nhân của mình, từ khi trút hơi thở cuối cùng xa cách người thân yêu trên trần thế thần thức này vẫn hay biết rõ ràng. Chư tăng tụng kinh gì, chư tăng thuyết pháp như thế nào, chư tăng khuyến khích như thế nào, chư tăng hồ niệm như thế nào, chư tăng khai thị như thế nào, thân nhân trong gia đình, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, vợ con vân vân đối với người quá cổ ra sao, Hương Linh đều biết một cách rõ ràng, còn hơn chúng ta. Ví dụ bây giờ thầy ngồi thuyết pháp thế này, có ai làm gì ở phía sau hậu liêu thầy đâu có biết. Nhưng mà Hương Linh mất ở Việt Nam, chúng ta làm gì ở đây Hương Linh bên Việt Nam đều biết. Ví dụ bây giờ quý đạo hữu muốn một vị nào mới mất ở Việt Nam nói gì với chúng ta, chỉ cần chư tăng đọc một bài kinh Sakye Kame Charupe là cái bài thỉnh Hương Linh thì vị có thể Hương Linh đó có thể nói lên. Quý vị nào đại dự cái lễ Vu Lan năm vừa rồi thì quý vị thấy có một đạo hữu mặc áo dài đàng hoàng ngồi trong chánh điện giữa lúc chư tăng đang làm lễ, cô ta khóc lóc than tiếc, và thầy biết là có người nhập vào ngay trong chánh điện. Mà người mất không phải mất ở Mỹ, người mất ở Việt Nam. Nhưng chùa mình thường thường lễ Vu Lan thì thiện nam tín nữ thường ghi tên Hương Linh thân nhân của mình để cho chư tăng tụng kinh cầu siêu và tuyên sở cầu siêu. Vị này không có tên, vì vợ với con có ngồi trong chánh điện nhưng không đem tên lên cho thầy và chư tăng tụng. Như vậy vì đó biết và nhập vào đứa con gái để người con gái nói lên cái sự buồn phiền của người chồng đối với người vợ trong ngày lễ Vu Lan đã quên không nói đến Hương Linh của ông ta. Vì trường hợp này có nhiều lần, từ khi thầy ở Paris cũng như vậy và ở Ấn Độ cũng như ở đây, thầy lưu ý rất nhiều và thương rất nhiều đối với người quá cố. Tại vì thương người quá cố là điều hết sức quan trọng, bởi vì họ cách xa chúng ta, họ đi về một cảnh giới khác. Ở đây chúng ta có thể sống với nhau, có thể ăn với nhau, có thể tụng kinh với nhau, có thể tham thiền với nhau, có thể dự giới với nhau. Còn cái người mà ra đi từ dạ mình đi rồi để một cảnh giới, không khéo rất nguy hiểm. Bốn ác đạo có thể làm cho người quá cố khổ đau là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu chúng ta không khéo khai thị, nếu chúng ta không khéo hồi hướng, nếu chúng ta không thương đúng chánh pháp, thì người từ dạ chúng ta sẽ đi về một cảnh giới xa xăm khác với hướng đi của chúng ta, là hướng đi chánh pháp. Cho nên quý vị nên lưu ý phải thương người quá cố, đôi khi cần phải nhiều hơn cả người đang sống bên chúng ta. Bởi vì một sự lầm lỡ có thể hết sức là đau đớn buồn rầu lâu dài đến cảnh giới khổ đau, gọi là ác đạo. Khi thầy cho anh trưởng ban nghi lễ của chùa đến hỏi có ai nhập vào không, có, tên gì nói tên, nói luôn pháp danh, và anh trưởng ban nghi lễ lấy tên lấy pháp danh lên trên này, thầy đọc xong một cái người đó tịnh liền. Ủa sao trong chùa đi đâu hết trơn? Tại vì chùa mình thường thường khi đọc tên ai thì người đó ngồi nghe rồi là đi dùng cơm tối rồi coi văn nghệ. Thì như vậy quý đạo hữu thấy rằng là cái Hương Linh ở bên Việt Nam có thể biết vợ con bên này làm gì cho mình. Như thế thì người quá cố là những người ở đây từng sống với mình, từng ăn với mình, từng ở với mình, từng thương yêu mình, khi ra đi vẫn còn biết rất nhiều về mình. Vậy chúng ta phải làm gì để cho người ra đi đó khỏi buồn, khỏi phiền, khỏi tủi, vì cũng được sống với người thân yêu trên thế gian này để làm những cái việc ở trong đời bình thường, như thương vợ, thương cha mẹ, con cái, đi chùa, làm phước, làm việc ngoài xã hội vân vân. Bởi vậy cho nên chúng ta phải thành tâm đối với người quá cố, và cái lối thành tâm của chúng ta là luôn luôn cố gắng hướng dẫn cho Hương Linh đi về nẻo đạo. Có người thương yêu người quá cố thì nghĩ nhiều điểm sai lầm, Thứ nhất là nghĩ rằng tất cả mọi người chết đều đi địa ngục, điều đó thầy hoàn toàn không tin. Đi địa ngục là khi nào mà chúng ta phạm những cái tội ở trong đời, nói về trong tội như giết cha, giết mẹ, chích máu Phật, giết A-la-hán, chia rẽ tăng, đi địa ngục vô gián. Còn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, say sưa, chết đi địa ngục. Mà trong kinh nói là ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, nếu mà không giữ ngũ giới đó tròn vẹn đó, thì khi chết rồi đó, cái đường trời và đường người không có nữa. Mình không thể lên trời được, không thể lên cõi trời được, hay là không thể lên thiên đàng được, và không thể sanh lại trong cõi đời này được. Khi đó mới đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn mà chúng ta có tam quy hoặc là chưa quy y, nhưng mà tin tưởng hết lòng mình đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, sống tròn vẹn với cha mẹ, sống tròn vẹn với vợ chồng, thương con thương cái, thành thật đối với bè bạn, sống lương thiện trên đời này, thì làm sao chết mà đi địa ngục được. Cho nên trong sách mà Việt Nam mà nói là em cầm một nắm hương tàn, liều mình nhảy xuống suối vàng tìm anh, chưa chắc chết lên cõi trời rồi đâu xuống suối vàng kiếm nữa. Do đó cho nên chúng ta phải biết rằng dù thân nhân của mình đi đâu chúng ta có thể không biết, vì chúng ta không phải là bậc giác ngộ như Đức Thế Tôn, không phải là bậc A-la-hán, không phải là bậc có thần thông. Nhưng mà chúng ta nếu mà thương người quá cố thì chúng ta có cách hay nhất là chúng ta hướng dẫn cho người quá cố đi theo chánh pháp. Đó là điều thứ nhất, làm sao hướng dẫn. Cái người mà khi sắp mất sờ sệt vô cùng, thầy nói đi nhì nói lại nhiều lần, ở trong đời có hai cái khổ, khi sinh và khi chết. Khi lọt ra lòng mẹ, đứa con đau đớn vô cùng, và mẹ cũng đau đớn vô cùng. Và khi chết, người sắp chết lo sợ, không biết mình sẽ đi đâu. Nếu mà người nào mà làm được điều ác trong đời, ví dụ như người đó đập đánh người khác, chém giết người khác, khi chết thấy dao, thấy thớt, thấy máu, thấy đánh đập, thấy ma quỷ dắt đi. Còn người làm lành thì cứ thấy mình là thấy Phật, thấy Pháp, thấy Tăng, thấy nghe Pháp, thấy làm phước. Hay là người sắp sanh lại mà làm người, sau khi chết thì thấy mẹ, thấy ngực mẹ, thấy mẹ ôm ấp mình. Thì những người này chết sanh lại ở trong cái cõi đời này với thân nhân của mình. Bởi vậy có hai hạng người, một hạng người làm lành trước khi chết cũng là đôi khi lo sợ. Bởi vì không phải chỉ cả khi sống trong đời thì được đi chùa, được nghe Pháp, được sống với thân nhân của mình, không còn cô đơn. Còn khi mất thấy cảm thấy mình ra đi, cái đường rất là dài. Bây giờ quý vị mà thầy nói thôi à, vì nào á, đi dùng việc từ thiện cho thầy đi về Việt Nam một mình, quý vị cảm thấy sao? Mà bây giờ là văn minh á, đi máy bay đàng hoàng, có vé máy bay, trên máy bay cho ăn đàng hoàng á, mà đi một mình cảm thấy cũng lo lắng, muốn có ai đi chung mới được. Thầy có đi cho con đi chung, chứ còn một mình còn sợ. Muốn chỉ đây từ bỏ cõi đời này đến một cảnh giới khác mà ra đi một mình thì khi nào cũng sợ sệt. Do đó cho nên chứ thân nhân trước cái giờ phút lâm chung đó phải tùng, phải niệm, phải nhắc nhở, phải nói lên cho cái người thân nhân của mình biết những cái điều để cho họ an tâm mà ra đi. Đó. Nhất là đối với vấn đề gia đình. Cái thời Pháp trước thầy đã thuyết về người vợ đối với người chồng. Trước khi mà người chồng ra đi đến độ mà bà nói anh chồng ông sống lại luôn, ông chẳng chết, quý vị không nhớ. Do đó cho nên chi khi mà thân nhân thấy yếu đuối quá rồi sắp ra đi thì chúng ta phải nói những điều này, nói những cái điều cho cái người sắp ra đi yên tâm. À, em sẽ lo cho con như thế này, em sẽ lo cho cháu như thế này, cho cha mẹ như thế này. Hay là nói việc gì đối với cái người chồng, người chồng đối với người vợ, hay là đối với cha mẹ. Cha mẹ đã làm phước rất nhiều, ba mẹ cứ ra đi yên lòng, chúng con sẽ thương yêu nhau, chúng con sẽ không bao giờ chia rẽ với nhau, chúng con sẽ luôn luôn đi lại đường xưa lối cũ của ba mẹ, là chúng con sẽ dâng trọn niềm tin lên Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chúng con sẽ làm phước như ba mẹ đã làm, là chúng con sẽ đi chùa, sẽ nghe Pháp, v.v. Những gì mà cha mẹ mong muốn mình nói hết để cho cái người ra đi cảm thấy yên lòng. Bởi vì họ ra đi họ đã sợ sệt một phần, lại lo lắng cho người thân nhân của mình. Do đó cho nên người Phật tử mà hiểu được đạo rồi thì cố gắng làm sao mà thức tỉnh, làm cho người sắp ra đi có chánh niệm. Và khi vừa tắt thở rồi, tất cả trong gia đình hãy niệm Phật. Những cái người mà biết đạo khi ra đi, từ họ nhớ tới Phật, từ họ nhớ tới Pháp, từ họ nhớ tới Tăng, họ nhớ đến tất cả những cái phước họ đã làm trong đời, và họ bình tĩnh, thì người đó ra đi một cách nhẹ nhàng và có thể hóa sinh, là sinh lên cõi trời liền, không cần phải đầu thai ở đâu xa. Và những người mà làm ác thì khi chết họ quá sợ sệt, họ nhớ đến tất cả những điều ác của họ trong đời của họ làm, hoặc là giết người, trộm cướp, tham nhũng, mắng cha mắng mẹ, lừa đảo vợ chồng vân vân, họ chết thì họ hóa xuống địa ngục, khỏi phải sinh đâu cả. Cho nên trong cái hóa sinh đó, có hai hạng: một hạng làm lành rất nhiều hóa sinh lên cõi trời liền, còn cái loại mà làm ác rất nhiều chết một cái xuống ngay địa ngục liền tích tắc. Quý đạo hữu mà đọc Vấn Đáp Giữa Na Tiên Tỳ Kheo và vị vua đó, thì quý vị sẽ biết rằng cái sự hóa sinh và cái thần thức ra đi nhìn nó nhanh bằng cái ý nghĩ của chúng ta. Ví dụ như một hương linh vừa xuất cái thần thức của mình ra khỏi cái thân để đi đầu thai một cảnh giới khác, chẳng hạn như lên cõi trời hay xuống địa ngục, hay là sinh lại làm người, thì nó nhanh bằng khi mình nghĩ. Ví dụ như thầy ngồi đây, thầy nghĩ là Paris, nghĩ như vậy như thế nào, thì cái nhanh đó bằng cái thần thức của người chết ra khỏi cái thân rồi đến đầu thai một cảnh giới khác. Chỉ trừ khi những người nào mà còn quá vương vấn trong đời, còn quá thương cha thương mẹ thương vợ thương chồng, hoặc là còn những cái lời nguyện ước nào dính mắc ở trong thế gian này, thì có thể khi chết vẫn còn vượt vất ở trong cái cõi đời này. Do đó cho nên chi mà chúng ta mới có cái tục là cũng 49 ngày, 7 tuần như vậy, để phòng rằng chưa đi hóa sinh hoặc chưa đi đầu thai thì chúng ta cứ tiếp tục làm phước để mà hồi hướng cho hương linh, như vậy để cho hương linh có thêm cái phước. Bởi vì quý đạo hữu thấy cái người sống ở đời như thế này đó, thì cái gì có hết, đi đâu chúng ta không có cái cuốn check, có thể là chúng ta có đủ thứ xe cổ vân vân, mà cái người mất là chẳng đem đi theo được cả. Người mất chỉ đem theo được một cái là cái phước của mình, tiếng Phạn gọi là punya, là cái sự hoan hỷ trong sạch của những việc phước thiện ở trong đời. Bất cứ ai trên đời này cũng có hai phần xấu và tốt, và thầy hy vọng mọi người cái tốt nhiều hơn cái xấu. Cái tốt đó là sẽ nâng đỡ chúng ta được an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời này, và sẽ nâng đỡ chúng ta được an vui hạnh phúc nơi một cảnh giới khác khi chúng ta đến đầu thai. Vì vậy cho nên cái phước đó tùy theo cái sự làm bằng thân, bằng miệng, bằng ý một cách vui vẻ trong cái khi mà sống, còn sống ở đời, thì người đó đem theo bỏ nhà bỏ cửa vợ con gia đình trở lại, thân người thân yêu vật thân yêu ở lại, ra đi mang theo cái phước đó, là lộ phí trên lộ trình đi tìm kiếm một cảnh giới khác hay là đi đầu thai, lộ trình đi đầu thai thì mang tất cả những phước đi theo. Nhưng giả thử phước thân nhân của mình còn thiếu thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta hồi hướng. Cái lý do đó mà chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta tập trung ở đây, thân nhân cũng như không thân nhân, chúng ta thành tâm tụng niệm cầu siêu cúng vong trai tăng vân vân, để chúng ta đem tất cả cái phước này hồi hướng cho người quá cố trong thời gian 7 tuần là 49 ngày, đề phòng nếu mà cái người thân nhân của mình thiếu phước thì nhận thêm cái phước của mình mà ra đi. Giả thử như thầy đi về Việt Nam mà thiếu tài chánh để cứu trợ đồng bào, bà con đem tiền trợ cho thầy, như kỳ thầy đi cứu trợ vừa rồi, có người đem tới 500, có người đem tới 1.000, có người đem tới 20, có người đem tới 10 đồng, cái lộ phí thì thầy đã có rồi, nhưng mà cái công việc thầy làm là cứu trợ thì phải có tiền đã mới được. Thì bên này cũng vậy, cái người ra đi để tìm kiếm một cảnh giới an lạc khác, họ cần cái phước của mình. Quý thiền tiện đọc kinh, người mà nơi cảnh giới khác họ không còn buôn bán trao đổi gì nữa cả, chỉ chờ cái phước của thân nhân mà thôi. Cho nên có nhiều hương linh mà khi chết mà còn luyến ái ở trên thế gian này là thường hay đến ở bên vách nhà, đến sân chùa, đến ngã ba đường để chờ người ta cho phước, vì thiếu phước. Chẳng hạn như loài ngạ quỷ chẳng hạn. Quý vị mà nghe chữ cô hồn, chữ cô hồn tiếng Phạn là pê tăng, pê ta năng, pê ta. Mà cái hạt pê ta này á, là vất vượng vì thiếu phước, cho nên khi nó sinh, Việt Nam mình thường hay gọi là quỷ đói. Đói khát thiếu phước, không ai hồi hướng, không ai cũng quậy, không ai nghĩ đến cả. Chết đâu đó rồi trở thành cô hồn vất vượng. Bởi vậy cho nên chi trong kinh Đức Phật dạy này, khi mình nhiệt tượng nhớ thân nhân của mình, cố gắng để làm phước mà hồi hướng. Và khi mà hồi hướng như vậy, cũng nhớ đến những cái người, những hương linh vất vượng, không có ai hồi hướng, để chúng ta hồi hướng thêm. Bởi vậy Đức Phật còn khuyến khích là người mà hồi hướng đã không bao giờ mất phước. Cái phước của chúng ta có chừng này, ví dụ chúng ta hôm nay chỉ cũng bữa cơm đơn sơ cho chư tăng không, ví dụ cái phước mình ít, thế mà mình hồi hướng hết cho tất cả chư hương linh cửu huyền thất tổ của chúng ta, thì như vậy mình hết cả không còn gì nữa. Không phải vậy. Đức Phật nói một cây nến có thể thắp thành hàng ngàn cái nến khác mà cái nến của mình vẫn không thắp. Như thế nào thì chúng ta có những cái phước gì trong đời chúng ta? Khi thương cha mẹ chúng ta nên hồi hướng với cha mẹ. Khi thương vợ thương chồng ra đi, còn phước gì trong đời nhớ lại phước gì trong đời, làm đã lâu hay mới làm đây, hoặc là mới làm ngày hôm nay, hay nói cách khác là đã làm hay là đang làm, chúng ta nên hồi hướng chuyện cho người quá cố, để người quá cố nhận cái lộ phí đó để mà ra đi. Thì cái quan trọng là ở chỗ khai thị là chư tăng luôn luôn nhắc nhở thân người hiện tại đây, nhìn vào cái người quá vãng, có khi đứng nơi cái thay của người mất, hoặc là đứng đâu họ cũng biết cả. Quý vị đừng nghĩ rằng khi nào mình nói gì với hương linh mình phải đến ngay nó cái họ mới nói, không phải vậy đâu. Hương linh nó biết hết. Thầy nói là nó giống như điền vậy đó, chỗ nào cũng có hết. Quý vị nói ở đây bên Việt Nam vẫn biết, mình nói ở đây bên Pháp vẫn biết, cho nên đứng đâu quý vị cũng không cần phải quan tâm, mà quý vị phải nghĩ trong lòng tất cả những phần phước nào mà con làm hôm nay con xin hồi hướng cho mẹ, con xin hồi hướng cho ba. Những phần phước nào em làm từ hôm trước đến nay em sẽ hồi hướng cho anh. Những phần phước nào mà anh đã làm từ trước đến nay hồi hướng cho em, hồi hướng cho bạn, cho bè, thân nhân của mình, thì người đó đều hết sức hoan hỷ thọ lại. Như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp, nước được thấm nhuần như thế nào thì người quá cố sẽ hoan hỷ nhận cái phước mà chúng ta đã làm. Cho điều quan trọng là cái điều mà chúng ta có tình thương rộng lớn đối với người quá cố, dầu là người đó là thân nhân hay là không thân nhân. Có Phật tử thưa thầy, tuần nào con đi chùa cũng nghe cầu siêu không, xui đâu có xui, rất là may mắn chẳng xui cả. Nên vừa nay mình đi được làm được cái phước là hồi hướng cho một người đã mất, để người đó được đi về một cảnh giới cao đẹp hơn, an vui hạnh phúc hơn. Thì như vậy nếu người khác được an vui hạnh phúc thời ta cũng sẽ được an vui hạnh phúc. Chúng ta bố thí cái điều gì mà quý báu thì chúng ta sẽ được vật quý báu. Chúng ta thương một người nào thì chúng ta sẽ được người khác thương. Do đó cho nên chi người Phật tử chúng ta nên vâng lời Phật dạy để mà làm những cái phước trong đời mà Đức Phật gọi là Dakkhina Dana. Khi người mất á, ở trong nước mình có nhiều khi lầm lắm, mời người tới rất đông, giết vài con heo con bò, mua rượu trắng đồ uống, ngày này qua ngày kia, ngày nào cũng nhà cũng đầy người hết trơn, tới tụng kinh rồi cũng rồi làm heo làm bò rồi ăn uống. Thì như vậy một người thân nhân đã mất rồi, mình còn giết thêm một số chúng sanh cũng là gần như là biết đâu là bè bạn của mình, biết đâu là thân nhân của mình trong quá khứ. Do đó cho nên chứ những cái việc làm đó không gọi là Dakkhina Dana mà gọi là Papa, là làm tội. Còn mình làm việc lành thì gọi là Punya, là cái phước, là chúng ta làm những cái việc mà Đức Phật gọi Dakkhina Dana là phần phước chính đáng. Như chúng ta tán dương Đức Thế Tôn cho mọi người nghe để mọi người tu theo, chúng ta tán dương cái pháp của Đức Phật là phương lương dược trì tâm bình phiền não của tất cả chúng sanh, để cho mọi người được nghe pháp của Phật mà tu, mà sống an vui hạnh phúc với cha với mẹ với vợ với chồng anh em bè bạn, với đất nước với thế giới được hòa bình, thì chúng ta có phước báo. Chúng ta ngồi tham thiền, chúng ta tụng kinh, giữ được cái tâm vắng lặng, mà cái tâm của mình mà được vắng lặng có sức mạnh rất nhiều. Mà có nhiều tâm, ví dụ trong ngày hôm nay cũng phải là 50 người mà tập trung cái tâm của 50 người lại mà tụng kinh thì cái sức mạnh của nó rất là nhiều. Cho nên đang hồi hướng công đức này cho những người quá cố thì người quá cố hết sức là hoàn hỷ. Ngay như bây giờ thầy thuyết pháp như thế này á, mình đâu có mắt mà thấy, Hương Linh ngồi nghe đây cả quý vị đâu thấy, chư thiên cũng nghe, người sống cũng nghe, Hương Linh cũng nghe, thầy nói gì họ cũng biết hết cả, nhưng mình không thấy. Chùa Liên Hoa chưa bao giờ mà đọc cái thần chú gì để mà trừ những ma chướng ở đây cả, nhưng mà thầy thuyết pháp cho người quá cố mà người quá cố nghe. Rất nhiều trường hợp khi người mất nhập vào người sống, như trường hợp có một lần thầy sắp làm lễ đám cưới thì người yêu của người của cô dâu đó nhập vào ngày này qua ngày nọ, thì khi nào mà cậu ta mà rủ đi chơi thì hai cái tay nắm vào cái ghế không bao giờ gỡ ra được. Thầy mới nghĩ, chà, cái đám cưới này sẽ đem tới chùa Liên Hoa mà làm lễ như thế này, mà nếu mà nửa chừng mà nó nhảy lên thì mình còn mặc đâu nữa. Đám cưới thì cả khách bàn tới rất là đông, hai bên cũng môn đăng hộ đối đàng hoàng thế này, mà nếu mà cô dâu mà bị người yêu cũ nhập vào như thế này thì mình làm chủ lệ thì coi rất chướng. Cho nên thầy cũng hai lần cho hết cho rồi, cho xong. Thầy nói với thân nhân gia đình, thầy phải lo cái vụ này cho hết cái đã, rồi chúng ta mới làm về đám cưới. Thì chẳng có gì cả, chẳng có bùa chú, chẳng có bắt ấn bắt chú, mà chẳng có là cho vào trong bát mà đầy lại, hay là chẳng phải là trừ khử gì cả, chẳng phải đốt vàng mã chẳng gì cả. Thầy chỉ nói thôi. Khi nào mà vô ngồi thì miệng bụm lại, con người run run, hai tay bấm, là thầy bắt đầu nói: âm dương cách trở, làm sao con có thể thương yêu một người trên đời này. Thầy thông cảm tình yêu của con, tình yêu của con hết sức cao thượng, khi sống thương, khi chết cũng còn thương, nhưng cái tình thương của con nó không thực tế. Con là người đã quá vãng rồi, mà bây giờ cái người này nó sống trên đời, con muốn thương cái người trên đời này cho trọn vẹn thì để cho họ đi lấy chồng, để cho họ có con có cái, để cho cha mẹ họ vui, để cho người cái người mà đi hỏi người yêu của con cũng được sống với nhau thành vợ thành chồng. Còn con làm sao mà con có thể như thế này, mà con cũng đau khổ, mà cái người yêu của con cũng đau khổ. Thầy nói ngồi như vậy nghe rồi khóc rồi dạng cho nghe đàng hoàng thôi, để bây giờ thầy cùng kinh nghe, thầy hồi hướng cho con nghe, để con siêu sanh, con nhả cô này ra đi, để cho cô này đi lấy chồng, vì còn có 5 ngày nữa là đám cưới, mà giờ con cứ nhập vô thế này thì không ai được cái gì, con cũng chẳng được gì, mà người yêu của con cũng chẳng có chồng của con, mà suốt đời đau khổ. Dạng trong một đêm rải nước, đưa hai chân chậm, mà như muốn sờ cái nước thầy rải. Đến bữa thứ hai hết luôn, vui vẻ, chẳng có nhập gì cả. Hai người trước khi đám cưới dẫn nhau đi thăm nhà này nhà kia, đi mua sắm đồ, phải có gì không con? Thôi chẳng có gì cả. Thế có phải nó nghe pháp không? Thì người mình bây giờ thì ví dụ hai vợ chồng đánh lộn, mà thầy ngồi thầy nói trời, vợ chồng là người bạn lâu dài nhất, mình phải thương nhau rồi chứ, thì người đó họ nghe. Thì khi người chết họ cũng nghe ý vậy. Có người ngày Tết bỏ nhà ra đi, giận anh quá con nhất định đi, con ơi ngày Tết mà con cô đơn hoặc là bật tầm mắt chí, con về với chồng con chứ vui vẻ chứ, ăn Tết rồi đem lên đây thầy phát lộc cho, rồi hai người lên thầy phát lộc cho thì sống trong đời vui vẻ. Còn cặp kia một nam một nữ thì làm sao mà người một người chết một người sống mà làm sao mà yêu thương được. Thuyết đó gọi là khai thị, mở mắt cho họ thấy rõ cái tình yêu của người âm với người dương nó chẳng được gì cả. Rồi thầy hồi hướng công đức cho người này, rồi người này siêu thoát rồi. Đó. Cách đây một hơn một tuần cũng xảy ra ở chánh điện này một lần. Khi tụng kinh trên ở là dưới này đập vào ngực rầm rầm, không muốn từ giả người yêu của mình. Nhưng khi tụng xong rồi, rải nước rồi, đâu vào đó rồi, đứng dậy đi một vòng của chánh điện, coi bộ mạnh khỏe lắm. Khi ở đời mạnh khỏe như thế nào, anh chàng này cũng đi một cách đến nội thầy ngồi đây đi, không khéo tới đánh mình trên sao đấy, mà đi giữ, đi một vòng hai tay như thế này đi nó coi dữ. Nhưng mà nghe được cái lời đạo, bởi vì đạo thầy nói hết những cái kinh nghiệm trong đời để quý vị thương yêu cái người quá cố, để cho họ ra đi. Nói xong cái rồi bắt tay, mẹ con đi, mấy gì con ơi, anh đi nha, rồi tới xã thầy 8 xã, xã sư cô 3 xã, lăn một vòng từ bên này qua bên kia hết, khát nước quá thầy ơi, uống hết ly nước rồi xong, bữa nay về đi làm ở đâu nữa. Còn không là đêm nào cũng vô trong người, hai vai nặng và ngủ như vậy, cứ mở mắt suốt không có ngủ được. Phải thương quá đi, quý vị thấy tội không? Cái người chết rồi mà thương cái người, thương một người đàn bà mà người đàn bà đó đang nằm bên người chồng, mà người ta cũng xen vô, ta nằm chung, người ta nhập vô trong để như vậy, để ta sống cho tròn vẹn với cái người yêu. Thì quý vị thấy có cái gì để giải thoát cho họ được? Chỉ có chánh pháp. Bởi thầy nói đi, giáo pháp của Đức Phật là phương lương dưỡng tùy tâm bình phiền não của chúng sanh. Chúng ta sống trên đời này, quý đạo hữu, có tiền thầy biết, có nhà có cửa có xe có cổ, có thân nhân con cái học giỏi, nhưng quý vị cũng nên dâng tròn niềm tin lên Phật, lên pháp, lên tăng, để cuộc đời mình được an vui hạnh phúc, tròn vẹn với cha với mẹ, tròn vẹn cái tình nghĩa vợ chồng ở trong đời này đi. Chứ một khi mà xa cách nhau rồi, cái tình thương nó vẫn còn. Cho đó cho nên chúng ta phải nhờ chư tăng hoặc là chính mình nói năng khai thị, mở mắt cho người ra đi, để người đó ra đi một cách nhẹ nhàng thơ thời. Thành thầy nói cái tình thương đối với người quá cố hết sức quan trọng. Có bao nhiêu công đức quý vị cứ nên hồi hướng cho cửu huyền thất tổ của chúng ta, hồi hướng cho những bè bạn của chúng ta, chứ không phải là cần đến thân nhân nữa. Ngày nào mà thầy thuyết pháp ở đây, thầy mời hướng chư thiên hộ pháp, người hướng từ viện Liên Hoa, cũng như là nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ, mắt quý vị không thấy đâu, nhưng mà sự thật đã như vậy. Trong cái bài kinh Adasime Akasime mà mình đọc cũng dựa lại cái thăng đó, là nhớ thì thân nhân. Bây giờ mình ngồi đây, mình có người vô được, có hương đứng ngoài đường không vô được, có hương đứng bên vườn bên kia vô không được. Chúng ta phải hồi hướng công đức cho họ, phải thương yêu họ để họ hưởng được cái phần phước mà chúng ta hồi hướng. Không phải chúng ta hồi hướng hôm nay với chỉ những người thân nhân của chúng ta mà kể tên ở đây, mà cho tất cả chư thiên, cho tất cả cái hương linh quá cố, chư hương linh ký tự ở chùa, hương linh ký tự hài cốt ở chùa, cũng như là thập loại cô hồn, vân vân. Cho nên thầy nhắc lại, phải thương yêu người quá cố là thân nhân của mình bằng cách khai thị họ bằng lời dạy của Đức Phật, nhắc nhở họ để họ ra đi một cách trọn vẹn. Thầy có cả hàng trăm câu chuyện trong kinh cũng như hiện tại để nói về cái sự lợi ích mà đem pháp mà hồi hướng, đem pháp mà khai thị cho người quả vạn, đem cái phần phước mà hồi hướng cho người quả vạn. Thế nên chúng ta nên khai thị, nên nhắc nhở cái người quả cổ của mình hướng về chánh pháp để khỏi sa đọa vào bốn đường ác đạo. Nhắc nhở cái người quả vạn như vậy để họ hoan hỷ với phần phước của mình làm. Có đôi khi ví dụ như là chúng ta sống trong đời, người vợ đi chùa hay là đi làm việc gì đó, về nói bên chồng: anh ơi, anh hôm nay em có cái phần phước này, anh chia cho em, chia cho anh nghe. Em giúp được một bà già mù đi qua đường mà an toàn, không bị xe. Thì người chồng: em giỏi quá. Cái đó gọi là thì người đó nhận cái phước của bà vợ đã làm, hay ngược lại. Còn bây giờ nếu mà mình có một người quá vạn, một thân nhân của mình, thì mình làm cái phước gì mình nhớ mình hồi hướng cho họ cũng sẽ vui vẻ, nhưng mà họ không nói lộ tai cho mình nghe được thôi. Nhưng Phật biết, các vị A-la-hán biết, chư tăng có thể biết dễ dàng, những cư sĩ có thiền cao có thể biết rõ ràng. Do đó cho nên chi, sau khi người thân nhân của mình qua đời, một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, hay là cả năm này qua năm kia, quý vị khi nào nhớ đến thân nhân của mình, nhớ đến cái ân nhân của mình, thời nên cố gắng đem phần phước mà hồi hướng. Đó gọi là đền đáp cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ khi quá vạn. Rồi gọi là tình thương tròn vẹn đối với vợ với chồng, nếu là vợ mất hay chồng mất, đối với anh với em, đối với bạn với bạn. Và như thế chúng ta đã bố thí cho người sống, chúng ta lại bố thí cho cả người chết. Chúng ta khai thị cho cả người sống, nhắc nhở cho người sống, như nhắc nhở con cái mình tu niệm, cũng như nhắc nhở hương linh của mình hãy hướng về Phật Pháp Tăng Tam Bảo đời này cũng như đời sau. Thì những hương linh mà chúng ta hồi hướng hôm nay đều đã từng đi chùa, trong đó có người đệ tử của thầy mới qua đời, đó là đệ tử Đỗ Hữu Phong Pháp Danh Tâm Minh, là một người rất thương thầy và thầy rất thương, nhưng cuộc đời vô thường nên ra đi. Thầy nghĩ chắc là Tâm Minh sẽ nhớ tất cả những lời thầy dạy và tiến lên trên đường đạo và gia hộ cho thầy cũng như gia hộ cho vợ con, thân nhân, thân bằng quyền, cũng như tất cả quý vị gước lên ở đây. Chẳng hạn như anh Khoa có người vợ trẻ mới mất là Lê Thị Diệp Vân, hãy cố gắng hồi hướng những công đức của mình làm cho người vừa vợ thương yêu của mình chỉ mới 32 tuổi, và để có nghị lực mà nuôi đứa cháu 2 tuổi. Cuộc đời nó vô thường cho nên chúng ta không biết những gì xảy ra. Do đó người quá cố ra đi giúp ta được một chuyện là nhắc nhở chúng ta, rồi một ngày nào đó như Đức Phật dạy, thân người hiện tại đây như lá cây có màu vàng, là tay sai của Diêm Chúa, là sự chết sẽ đến tìm người. Người là nguồn cội của sự vô ngã, lộ phí là việc lành của người. Để chúng ta cố gắng làm lành, lắng giữ, thương cha mẹ tròn vẹn, thương vợ chồng tròn vẹn, thương anh, thương em, thương bè bạn, thương đồng loại, thương chúng sanh, để chúng ta mới có thể sống được an vui trong đời này. Và nếu vô thường để như ngọn lá vàng rơi trước ngọn đó thì chúng ta cũng không sợ gì, vì chúng ta đã có một đường đi rõ ràng là đi lại đường xưa lối cũ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kiếp này được an vui và kiếp sau chúng ta nhất định sẽ được an vui. Và thân nhân của chúng ta nương vào những cái phần phước của chúng ta làm 7 tuần liên tục tụng kinh, tay tăng cúng hương linh, tụng kinh, nghe pháp, chúng ta hồi hướng thế nào hương linh cũng biết, và rồi hương linh sẽ đến cảnh giới khác còn nhớ đến đạo Phật. Quý vị nhớ, chư thiên là sung sướng nhất, bởi vì chư thiên mà hầu một vị A La Hán giới này rồi, khi chết rồi lên cõi trời rồi mà còn nhớ đến ngài tu thiền trong rừng một mình xuống quét lá, ngài nói thôi 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 đi đi, tôi vợ mình tôi giữ được rồi. Thế mà vì đó cũng vẫn còn nhớ đến cái vị A La Hán ở dưới này tham thiền một mình trong rừng. Bởi Đức Phật khen là cái người mà biết đạo dầu ở cõi này cũng vui, đến khi mà quá khổ đi đến cảnh giới khác cũng vui và cũng luôn luôn nhớ đến đạo Phật. Thì cứ coi cái cô gái mà đến quét lá cho vị sư để mà vị sư sạch sẽ được mà tu thiền đó, sau khi chết lên được cõi trời rồi lại còn nhớ đến cái vị sư mà tu một mình ở trong rừng đó xuống nữa, mà được Đức Phật khen đó, thì quý vị biết là chúng ta hồi hướng thân nhân của chúng ta, mong thân nhân của chúng ta ở đây còn gần gũi đâu đây cũng được an vui, và nếu vãng sanh càng sớm càng tốt ở cảnh giới an lạc khác, đó là điều hết sức tốt đẹp. Và thời Pháp hôm nay Pháp Thầy xin làm chấm dứt, mong rằng chúng ta hãy thương yêu những người quá cố một cách tròn vẹn, để khai thị cho họ, nhắc nhở cho họ, hồi hướng công đức cho họ, để họ đi lại đường xưa lối cũ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đó là đường cho đất nào chánh, và không bao giờ sa đọa vào bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la. Thời Pháp hôm nay Thầy xin hồi hướng cái pháp khí này để cho chư thiên hộ pháp người đến từ viện Liên Hoa. Xin chư thiên hộ pháp hoan hỷ thọ lãnh pháp khí này, rồi tiến hóa trên con đường đạo, và gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể thiền nam tín nữ hiện diện nơi đây, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại. Xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề cũng luôn luôn tăng trưởng. Và cầu chư thiên gia hộ cho đại lão hòa thượng Thích Huyền Quang ở Quảng Ngãi, đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ với tâm niệm được tự do tôn giáo, tự do hành đạo, và các ngài sẽ đoàn tụ với nhau ở Sài Gòn một cách dễ dàng. Cầu nguyện cho linh mục Nguyễn Văn Lý được sớm tự do để hành đạo, và cầu nguyện chư thiên gia hộ cho đất nước Việt Nam thật sự hòa bình, thật sự an lạc, thật sự tự do, đoàn kết để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình và thịnh vượng. Phần phước khác xin hồi hướng đến chủ viện thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh ký tự tại chùa, xin được thọ hưởng tùy ý khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về biển Cực Lạc, bằng đang ở nơi an vui, sự an vui tăng thêm đấy. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu Phật ơi chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng biến